Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học tuyến đạo ca. Thì tuần trước thì chúng ta học đến cái đoạn tác tại tâm ương tại thân, bức tu oán tố cánh vu nhân, dục đắc bức chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Đó là lần trước đã giảng. Bây giờ tóm lại cái ý này là Ngài Huyền Giác, Ngài nói rõ về cái nghiệp báo của chúng sanh. Thì cái nghiệp báo của chúng sanh này đó là bởi vì do mình tác tại nơi tâm mình. Ví dụ như quý vị Phật tử mỗi ngày thì do cái nghiệp tham sân si mình lỡ tạo một cái điều gì đó, thì khi những cái nghiệp tham sân si này mình tác tạo, mình làm cho một chúng sanh nó đau khổ vì lợi lộc cho cái cá nhân, cho cái bản ngã, từ đó nó kết thành một cái chủng tử. Thì cái chủng tử này đó là nó theo chúng ta đây, cho nên mới nói là nghiệp nó lại theo bóng như hình vậy đó. Nghĩa là hiện tại mà quý vị Phật tử đang ngồi đây thì cũng có những chủng tử nghiệp nó bao quanh, nó sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể nào lường được. Nghĩa là đó là những cái nhân nghiệp. Thì khi mà cái duyên nó hội đủ đó, cho nên là quý vị thấy đó là có khi đó là mình đang khỏe tự nhiên mình nó bệnh. Thí dụ bây giờ nhiều khi quý vị bệnh là cũng không phải là tự nhiên nó bệnh nữa, nó gom lại đủ thứ. Thứ nhất bữa đó mình ăn uống nó lại không có được nó hợp vị cho lắm. Thứ hai nữa đó là mình bị hơi cảm cảm trước rồi. Thứ ba nữa đó là bữa đó mình ăn cái gì nó trúng. Thứ tư nữa đó là do tự cái tinh thần bữa đó mình nó suy nhược. Cho nên là 4-5 thứ nó gom lại đó, cái mình làm nó xanh nó ngã, mình té xuống. Hay là mình bị một cái thứ bệnh gì trong cái cơ thể là do mình nó tích tụ lâu ngày, rồi sanh ra những cái ung nhọt, những cái ung bú, vân vân. Thì đó là những cái nó tích tụ sẵn mà chưa có duyên nó phát khởi. Cho nên lúc nào đó đó thì tự nhiên cái nó đủ duyên nó phát khởi ra. Thì đây gọi là cái nhân và cái duyên đó. Cho nên là tại sao mà quý vị Phật tử mình tu hành đó là mình những cái chướng duyên á, là những cái mà những cái bệnh duyên, chướng duyên thì nó cũng có giảm bớt. Nó giảm bớt ở cái chỗ nào? Thì thí dụ như ngày xưa mà quý vị không tu đó là quý vị ăn uống bừa bãi, cái gì mình cũng ăn hết, thậm chí những cái ăn mà nó có độc mà vì cái ngon miệng mình cũng ăn. Chính vì những cái thứ đó mà nó góp lại, nó tạo cái duyên để cho quý vị bệnh. Bây giờ quý vị biết tu rồi, quý vị ăn chay rồi, quý vị cũng không tạo cho nó cái duyên khiến cho mình bệnh. Cho nên vì vậy đó là những cái chủng tử nghiệp ở trong quá khứ nó cũng không có cơ hội nó phát sanh, nó chi phối. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là bây giờ là mình có cái chủng tử nghiệp trong đó giờ mình đổ ra cho mình khỏe chứ. Đây là cái điều sai lầm thưa quý vị. Có nhiều người nói là mình đổ nghiệp để cho mình nó khỏe, nhưng mà không có phải vậy. Cái nghiệp á, lẽ ra là đổ ra làm cho mình khổ. Còn bây giờ mình ngay trong cái nhân nghiệp đó, mình chuyển hóa nó. Nghĩa là mình không có đợi nó đổ ra cho mình khổ, mà ngay cái chủng tử mình có thể chuyển hóa nó được, là do cái sức tu, cái nội tâm của mình đó, nó chuyển hóa đi. Những cái nhân nó thật lớn. Ví dụ như bây giờ là ngày xưa, ngày xưa mà quý vị lỡ tạo cái nhân gì đó là đời, thí dụ như mình lỡ mình giết người ta đi, thí dụ vậy, thì đời nay á là người ta gặp á, người ta giết mình liền đó, nếu mà gặp là giết liền. Nhưng mà nếu mà cũng mang một cái chủng nghiệp đó, bây giờ bắt đầu quý vị có thời gian quý vị để cho nó, mình giữ lại đó, mình hô lại đó, rồi quý vị tu rồi cái nghiệp đó sẽ giảm đi, nó giảm đi do cái công đức, do cái phước đức của mình nó đầy đủ đi. Khi mà cái nhân nghiệp nó đến thì nó giảm nữa, có khi là nó giảm hết 2 phần 3 phần, có nhiều khi là có thể giảm hết nữa. Cho nên á là cái nghiệp tội của chúng sanh á là nó không có cố định. Cho nên cái câu chuyện cổ kể rằng là có hai anh em nhà nọ nghèo quá, đi ăn cắp cù đó thưa quý vị. Khi mà đi ăn cắp cù á thì lúc đó thì trong cái làng nọ đó họ mới xăm lên trên trán họ hai cái chữ, cái chữ S với cái chữ H, tức là cái chữ là cái người ăn trộm cù đó, cái chữ cù xăm lên trên mặt đó. Thì khi mà mang hai cái chữ đó đó thì lúc đó thì cái người em á thì cảm giác rất là nhục nhã, không còn mặt mũi nào sống ở trong cái làng đó nữa. Cho nên cái người em nó đi đi qua một cái làng khác trốn, không dám nhìn mặt người đó. Thì cái người anh ở lại đó thì bị nhiều người cũng phỉ báng và sỉ nhục. Tuy nhiên nhưng mà cái người anh á là từ đây về sau là quyết tâm làm thiện lại. Thì khi mà quyết tâm làm thiện lại đó thì một thời gian sau đó là trong làng nó ai cũng thương anh ta hết. Thì một ngày nọ có một cái người lạ đó là đi vào đó thì thấy một cái người có cái chữ xăm kỳ quá mới hỏi, thì người ta nói đó là cái chữ thánh. Thì như vậy đó là quý vị thấy là từ cái tâm mà nó tác nghiệp, rồi do cái công đức tu hành sửa lỗi tự nhiên á là cái người đó chuyển hóa thành bậc thánh nhân. Thì như vậy đó thì lẽ ra cái nghiệp nó trổ ra, nhưng mà nếu mà quý vị biết tu đó thì cái đó nó tự chuyển hóa, thì tất cả những cái nhân bệnh đó, nó chuyển hóa. Cho nên có nhiều người nói là tôi tu nó bị đổ nghiệp. Thưa quý vị, tu là nó không có đổ đâu, nó cũng có đổ, nó cũng có bệnh, nó cũng có đầy đủ hết chứ không phải không. Bây giờ quý vị thử, quý vị không tu cái nghiệp nó cũng đổ à? Có nhiều người nói tụng kinh Kim Cang đổ nghiệp quá, không dám tụng, thôi tội đổi qua tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa cũng đổ nghiệp rồi, quý vị tụng kinh gì? Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy là cái nghiệp mà nó đổ đó là nó không có phải đó là do mình tụng kinh hay gì hết. Nhưng mà quý vị tu chừng nào á là cái nghiệp á là nó ít đổ chừng đó, bởi vì nó không có cơ hội để nó đổ. Ví dụ như cái người á mà họ là có cái nghiệp họ sẽ bị đụng xe. Nhưng mà khi mà quý vị tu hành á, quý vị lái xe mà cũng ở trong cái chánh niệm, quý vị lái xe mà trong cái tỉnh giác, thì như vậy cái cơ hội đụng xe nó rất là hạn chế. Khi nào mà quý vị bị đụng xe, lúc đó là tâm hồn của mình nó đi đâu á, thì bất chợt một cái nó xảy đến, mình không có phản xạ được. Chứ còn nếu mà quý vị mà ở trong cái tỉnh giác, có chuyện gì nó xảy đến quý vị cũng phản xạ được, có đụng đụng nhẹ thôi. Thì như vậy có phải là do mình tu mà cái nghiệp mình nó giảm? Bởi vì cái nhân nghiệp á là nó phải có cái duyên, mà cái duyên á mà mình tu hành mình tránh hết những cái duyên mà nó không có được thiện lành đó, thì tự nhiên á là cái nghiệp của mình nó giảm xuống. Cho nên là quý vị là càng đổ nghiệp, quý vị thấy mà mình bệnh chướng nhiều hay đau khổ nhiều là quý vị phải ráng tu đó. Cho nên ở đây đó là ngài nói là bất tu oán tố cánh phu nhân, nghĩa là mình không chịu tu mà mình cứ quán than đó, thì như vậy đó là mình dễ dàng đi vào trong cái vô gián nghiệp, tức là dễ đọa vào trong cảnh giới khổ. Bởi vì mình oán chừng nào đó là lòng của mình đó là đau khổ chừng đó. Mà cái chữ oán này á là thường thường là nó đi với cái chữ gì à? Đi với chữ gì? Oán đi với chữ thù, phải không ạ? Mà đã oán có thù á là quý vị phải đi trả thù. Mà khi mà quý vị đi trả thù á là tội nghiệp nó càng nặng thêm nữa. Cho nên á đó là cái chỗ mà nó đưa mình nó đi vào cảnh giới khổ. Cho nên á là khi mà quý vị tác thành một cái nghiệp rồi đó, mà tác thành cái nghiệp tức là một cái nghiệp mà nó nặng rồi đó, thì dù cho đến lúc mà cái quả nó trổ đó, quý vị có cái khả năng lớn quý vị cũng không có thể nào chuyển hóa được nữa. Giống như ngài Mục Kiền Liên mà cái nghiệp mà bởi vì những cái định nghiệp mà nó đã tác tạo rồi đó, thì quý vị mà muốn chuyển hóa nó đó, muốn cho cái quả mà đã trổ rồi đó, thì không thể nào mà quý vị mà làm chủ được. Tức là lúc đó là tự nhiên cái nghiệp nó có cái năng lực, cái nghiệp lực mà nó thúc đẩy khiến người đó là phải chịu lấy những cái quả báo đó. Cho nên mình phải tu cái lúc mà cái nhân nghiệp đó, còn để mà cái quả nghiệp mà nó đến rồi đó là quý vị tu là khó lắm. Giống như là quý vị mà cái chuyện mà ngài Đạo Huyệt đó, ngài thời Nam Tống đó, thì ngài ở núi Kim Sơn, thì núi Kim Sơn sau này ngài Phật Ấn ở. Thì cái thời này đó là có một cái câu chuyện xảy ra, tức là ngài Nhạc Phi và Tần Cối đó, là quý vị có đọc cái câu chuyện đó. Thì lúc đó Nhạc Phi đóng quân ở đó, gần đó, thì rất mến mộ đạo phong của ngài Đạo Huyệt, thường đến đó học đạo và đến đó để mà thăm viếng rồi. Nhạc Phi là một cái võ tướng rất là lỗi lạc, gọi là lập nhiều công trạng cho thời Tống, rồi gọi là với cái dũng mãnh đó. Sau này ổng viết ra một cái quyển là Võ Mục Chi Thư đó, cái quyển đó đó. Thì sau này ông Kim Dung đó là ổng mới viết cái câu chuyện mà Anh Hùng Xạ Điêu. Thì cũng có kể đến cái đoạn là Quách Tĩnh và Hoàng Dung đi kiếm một cái quyển sách gọi là Võ Mục Chi Thư đó của võ tướng Nhạc Phi. Thì như vậy Nhạc Phi từng cối là cái câu chuyện thiệt, nhưng mà ông Kim Dung ổng mới ghép qua cái chuyện đó làm cái chuyện hư cấu, đó là cái tiểu thuyết thôi. Thì như vậy đó là cái lúc mà Từng Cối đó là một quan đại thần ở trong triều, nhưng mà bởi vì đó lúc mà Nhạc Phi mà đem binh đi đánh trận đó thì đánh đâu thắng đó, công trạng nghìn trùng. Thì ông ta sợ rằng đó là khi mà Nhạc Phi mà trở về đó, thì như vậy đó là với cái công trạng đó đó thì cái chức quan và cái lợi lộc là hơn Từng Cối. Thế rồi đó, cho nên á là ông Từng Cối này mới lập cái kế là mới giả một cái chiếu thư là kêu Nhạc Phi là trở về hồi chào. Nhưng mà Nhạc Phi nhận cái chiếu thư đó thì mới trở về, thì mới đi ngang Kim Sơn, tức đi ngang cái chùa của Thiền sư Đạo Huyệt đó, thì mới đến thăm. Thì Thiền sư Đạo Huyệt mới nhìn mặt Nhạc Phi mới nói đó, ngài nên ở đây xuất gia đi, ngài đừng có về, tại vì nếu ngài về đó chắc là ngài sẽ lâm nạn đó. Nghe như vậy đó thì Nhạc Phi trong lòng đó thì cũng nửa nghi nửa ngờ, nếu không về đó thì giống như là bất trung, mà còn nếu về đó thì e là, bởi vì ngài Đạo Huyệt là một thiền sư rất là lỗi lạc, ngài có thể tiên tri biết được cái việc mà sắp đến đó. Thì ngài quyết định về thì ngài mới hỏi là có một cái lời gì mà để mà nhắn gửi hay là không. Thì ngài Đạo Huyệt mới nói đó là, mới làm cái bài kệ là tháng thì chưa đủ, thì đêm thì trời khóc, thì dưới phụng hai điểm thì sẽ có độc hại, tức là nhắn trong cái bài kệ vậy đó. Nhưng mà ông Nhạc Phi đó là ổng nghe như vậy thì tự nhiên ổng cũng không có hiểu được cái ý ở trong cái bài thơ đó nói cái gì. Thì khi mà ổng vừa về đó, thì bởi vì đó là khi về mà lại vua đó thì lại là không ra chiếu thư mà kêu Nhạc Phi về, cho nên mấy vua khống Nhạc Phi đó là người thất trách, rất là bỏ căn cứ để cho quân địch nó xâm nhập, tức là thông đồng với giặc, cho nên mới hạ ngục Nhạc Phi đi đó. Bởi vì cái chiếu thư đầu là chiếu thư giả mà ông vua đâu có biết. Thì khi mà vào trong ngục á, thì ngày thứ nhất, thì cái đêm thứ hai là cái đêm của cuối tháng 12, tức là ngày 29 tháng 12 năm đó, là nó chưa đủ tháng, chỉ là đến ngày 29 rồi qua mùng 1 thôi, cho nên gọi là tháng chưa đủ đó. Thì trong cái đêm đó là trời mưa, gọi là trời khóc. Thì lúc đêm đó là Từng Cối mới sai một cái người thân tín vào trong ngục á, là giết Nhạc Phi, từ lúc Nhạc Phi đang bị trói xích mà đâu có chống cự được, vào đó để mà giết Nhạc Phi. Thì lúc đó Nhạc Phi mới hiểu được là hai cái câu đầu của ngài Đạo Huyệt đó, tức là tháng chưa đủ mà đêm thì trời khóc đó, rồi hai cái câu là dưới phụng hai điểm là chữ Tần đó, là tức là Từng Cối đó, là có độc hại, tức là Từng Cối sẽ giết, thì biết là ngài Đạo Huyệt là tiên đoán hết luôn. Thì đêm đó trời mưa, Từng Cối cho người lên giết, giết trong đêm đó, chặt đầu xuống. Thì lúc đó đó thì Từng Cối mới hỏi cái người mà Đao Phủ đó, mới hỏi là trước khi chết đó là ông Nhạc Phi ổng có nói cái lời gì cuối hay là không. Thì Đao Phủ này mới nói cho ông Từng Cối đó là trước khi chết đó Nhạc Phi chỉ nói một câu là ta hận, ta không nghe lời của ngài Đạo Huyệt, cho nên mới chết như vậy. Thì lúc này Từng Cối đó mới sai một cái người thân tín cầm binh đi đến Kim Sơn để mà bao vây, để mà bắt Thiền sư Đạo Huyệt. Thì trước đó một ngày binh lính đến á, thì thiền sư Đạo Huyệt ngài mới họp chúng. Ngài nói đó là phương Nam á, là cái ông tướng đó là tên Lập, là sẽ dẫn binh đến đây từ phương Nam đến, nhưng mà ta sẽ về Tây phương. Thì nói xong đó là ngài ngồi kiết già, ngài thì tịch từ giả đại chúng thì tịch, bởi vì ngài thật ra ngài không sợ mà chết, nhưng mà bởi vì sợ nếu còn ngài ở đó họ sẽ lạm sát người vô tội đó, cho nên ngài mất. Thì khi mà binh lính tới không có thì đi về. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là bởi vì là khi mà đến cái quả mà nó đến đó, rồi đó là quý vị là phải chịu cái quả đó. Nhưng mà khi chịu cái quả đó mình đừng có nên than trách, mà quý vị than trách chừng nào á là cái nghiệp tội của mình nó càng nặng lên nhiều hơn chừng đó. Bởi vì đó là cái nghiệp quả mà. Ví dụ bây giờ là quý vị đang ngồi đây đó, là quý vị chưa có một cái quả nghiệp nào hết, chỉ còn những cái nhân nghiệp, thì bây giờ là quý vị phải tu. Chứ còn quả nghiệp nó đến, giống như ông Nhạc Phi đã ngài Hạo Huyệt, đã tin ngài, biết ngài là người tu hành đắc đạo, nói đúng rồi đó, nhưng mà cũng phải về. Về rồi trước khi chết thì lại hối hận thì làm sao mà kịp nữa. Đó quý vị mới thấy là cái nghiệp mà cái quả nó đến rồi đó, là cái năng lực nó vậy, nó kéo mình đi à. Cho bây giờ là mình còn khỏe, rồi mình còn có thể làm chủ được, có thể làm chủ được những cái nhân nghiệp đó. Bây giờ quý vị ráng tu hành để chuyển những cái nhân nghiệp. Khi những cái nhân nghiệp chuyển rồi thì quả nghiệp ở đâu mà sanh, thì như vậy đó là quý vị mới có thể tu hành nó tốt được. Chiên đàn lâm vô tạp thụ, uất mực xâm trầm sư tử trú, cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Tức là đến cái đoạn này thì ngài nói là chiên đàn lâm vô tạp thụ, tức là cái rừng chiên đàn đó là nó không có những cái cây tạp ở trong đó. Quý vị vào rừng chiên đàn đó là quý vị sẽ không thấy có một những cái cây tạp ở trong đó. Cái điều này đó là mình thấy nó cũng hơi khó tưởng tượng một chút, bởi vì ở trong rừng á, thì nó rất là nhiều cây, mặc dù đó là cái rừng chiên đàn mà có khi nó cũng có những cái cây khác ở trong đó. Nhưng mà khi mà người ta đặt chân vào trong cái rừng này đó là người ta cảm giác rằng đó là nguyên cái rừng này là toàn cây chiên đàn không. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì cái rừng chiên đàn mà quý vị đặt chân vào đó thì lúc đó đó là cái mùi hương chiên đàn nó ngào ngạt. Cái mùi hương chiên đàn này nó ngào ngạt, nó khiến cho người ta có cái cảm giác rằng đó là cái rừng này là toàn cái chiên đàn không. Nó nói là chiên đàn lâm vô tạp thụ đó. Quý vị biết mà cái bài kệ mà khi mà niêm hương đó là trầm thủy rừng thiền hương sực nức đó, chiên đàn vườn tuệ đảo vung trồng đó, đao giới vót thành hình non thẩm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Thì đó là cái chiên đàn rừng tuệ đó mãi vung trồng, tức là cái rừng chiên đàn đó là nói lên một cái tuệ giác. Cái tuệ giác này đó là nó biểu dương cho cái Phật tánh, mà cái Phật tánh này đó là nó không có xen tạp. Cho nên đó là lúc nào quý vị tỉnh đó là lúc đó là quý vị không có mê. Khi mà quý vị tỉnh đó là không có vọng tưởng tham sân si và phiền não. Mà khi mà quý vị mê đó là có tham sân si và phiền não. Ở đây mình mới thấy cái vấn đề. Cho nên là cái tuệ giác khi mà nó phát sanh là lúc tâm mình nó yên tĩnh. Mới nói đến cái trí tuệ bát nhã, nó có mình có thể có được á, là nó phải có từ nơi cái tâm thể thanh tịnh mới có được cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì cái năng lực của cái trí tuệ bát nhã này đó là cái năng lực nó phi thường, nghĩa là giống như một cái ngọn lửa lớn mà khi mà đốt lên á là bóng tối nó đi mất, cũng như khi tâm mình yên tĩnh á, với cái sức giác tỉnh thấy biết thì tự nhiên á là vô minh phiền não nó không có, nó tự nó là không có, chứ không phải là do qua một cái thời gian quý vị phải quán chiếu, quý vị phải là thấy thân năm uẩn này phải thấy. Nhưng mà khi mà mình tỉnh rồi đó là thân năm uẩn này là không, là một cái chân lý, chứ không phải là qua cái quá trình quán. Cái chữ quán này đó là một cái lối nói cho nó có một cái thứ lớp và để cho mình có thể hiểu thôi, chứ thật ra cái trí tuệ đó là nó không có quán ở trong này. Bởi vì khi mà còn quán đó là còn có cái năng quán và cái sở quán, phải không ạ? Cho nên là khi mà tâm mình tỉnh, lúc nào mà tâm mà quý vị tỉnh rồi, quý vị thấy là thân này là giả. Bây giờ quý vị có chết đến á, mình mà có chết mình cũng không sợ nữa. Có nhiều người nói đó là khi mà họ sợ ma đó, là có những lúc họ không có sợ ma mà có lúc họ rất là sợ ma. Có khi họ thấy ma mà họ không sợ, nhưng mà khi mà không thấy ma thì họ lại sợ. Có nhiều khi họ thấy những cái hình bóng nào đó, nó hay nghe tiếng cọt kẹt, hay là nghe tiếng người, nghe cái tiếng mà cảm giác như là có ma đến, mình đi vô đó lúc đó không sợ. Nhưng mà xong rồi nghĩ lại thì nó mới sợ. Thì như vậy đó, thì bây giờ quý vị thấy đó là tại sao lúc đó họ không sợ. Là bởi vì lúc đó đó là do họ không có suy nghĩ, không có nói đây là ma hay là không phải ma, mà họ tưởng là cái tiếng gì đó không, mà đi vô không thấy người nào hết trơn á. Ở trong phòng nghe cọt kẹt và vào không thấy ai hết trơn á. Thì khi mà vào rồi đó, không thấy ai đó, thì lúc đó thì mới sợ. Mà còn lúc mà đi vào đó là lúc đó không sợ. Là bởi vì khi mà đi vào là không có cái tưởng ở trong đó, tâm nó giống như tâm bình thường. Khi tâm bình thường đó, và quý vị biết tại sao không sợ, là bởi vì tâm bình thường đó là tự nhiên là thấy là mình không nghĩ đến cái thân này là nó là thật hay là không thật. Rồi không có tưởng, không có thọ, không có hành thức gì hết. Thì lúc đó có phải năm uẩn nó là không rồi. Chứ không đây đó là quý vị đừng có nghĩ là cái không bát nhã là nó không có gì hết. Hay là nói là nó cái không là nó là không có chủ thể, nó là không, đây là do quá trình phân tích, đây là cái không của Bồ Tát. Gọi là không có chủ thể. Và cái mỗi thể chất của nó cũng là không luôn. Tức là đây là cái quá trình mà của cái Bồ Tát là đương thể tức không. Nhưng mà cái thiền gia đó, tức là thấy cây gậy là cây gậy, thấy cái thân là cái thân, thì như vậy đó là nói đến là cái thân năm uẩn, cái không của tối thượng thừa là cái không nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái thân của đại thừa đó, cái không của đại thừa đó là đương thể tức không, nghĩa là cái có mắt, có thân, có tay, có chân, có tưởng, có thức, có hành, tất cả nó đều là không hết. Còn cái không của tiểu thừa đó là nó là phân tích ra, là nó từng phần nó hợp lại. Mà không của đại thừa đó là mỗi phần đó cũng là không luôn, nghĩa là nó tan nát hết. Nhưng mà cái không của năm uẩn, cái không của tối thượng thừa là cái không ở cái chỗ nào? Nghĩa là cái không, nghĩa là nó không có thật và không có cái không thật. Nghĩa là tâm nó yên tĩnh ở nơi cái sắc chất, không nói nó là có hay là không, cho nên là không có vướng mắc vào nó. Có nhưng mà lại là không. Tưởng, thọ tưởng, hành thức, có và không có, nó thuộc về hai bên. Mà khi mà tâm mình yên tĩnh, không suy nghĩ đó, là năm uẩn nó là không, cho nên là nó vô quái ngại, nó không sợ. Trên lúc mà tâm mà mình là nó yên tĩnh, nó không suy nghĩ gì hết, lúc đó ma, cỏ gì cũng không sợ hết trơn á. Nhưng mà đến khi vào trong phòng rồi thấy không có ai hết, lúc đó cái tưởng khởi lên đó là ma, một cái là hai cái chân đi không nổi rồi. Lúc đó là hai cái chân mình nó rời nha, mà cảm giác nó dính lại, nó đi không nổi nữa, xỉu. Cho nên đó là quý vị thấy đó là khi mà có tưởng, khi có tâm á, thì là có năm uẩn và là mê rồi. Còn khi mà quý vị giác, tức là ở trong cái tâm yên tĩnh á, giác thì lúc đó là tự nhiên là thấy năm uẩn này là không, mà không đây bằng cái tệ giác, đây gọi là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã cái năng lực nó lớn như vậy đó. Đây cho nên đó là nó đến là cái chuyên đàn rừng tuệ, tức là cái trí tuệ đó giống như cái rừng chuyên đàn, nghĩa là lúc đó chỉ có một thể tánh thôi, mà nó không có cái thứ hai, nó không có cái năng và cũng không có cái sở, nghĩa là nó không có cái năng quán và cái sở quán ở trong đó. Thì như vậy đó mới gọi là cái chuyên đàn, là cái thực của tự tánh. Thì cái chỗ đó mới gọi là uất mực xâm trầm sư tử trú, tức là cái chỗ đó mới là cái chỗ an trú của sư tử, mới là an trú của pháp thân. Nghĩa là cái chỗ an tịnh đó, cái chỗ thâm mật đó mới là cái chỗ mà cái chỗ mình trở về cái chỗ của pháp thân. Đó là cái chỗ giác ngộ đó. Chứ không phải là mình thấy yên yên một chút nữa là tôi thấy Phật tánh rồi đó, tôi thấy tánh rồi đó. À, nhiều khi bị tưởng ra nói à tôi thấy tánh là bây giờ là tôi cũng phải biết là cái ngày mình ra đi, tôi phải biết là cái ngày mình sắp chết đồ đủ thứ hết. À, cái lúc đó cái tưởng mình vô, mình tưởng mình biết rồi cuối cùng mình biết vậy trơn á. Có nhiều người mới lé lên chút xíu nói giờ tôi không có sợ chết, tự vì chưa chết chưa sợ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghĩa là mình chưa thấy thôi. Nhưng mà đến khi mà mình thấy đó, mình đối diện với cái chết đó, thì lúc đó mình mới biết là mình có sợ chết hay là không sợ chết. Cái lúc mình còn khỏe đó, mình nói tôi không sợ bệnh, tôi không sợ chết, mà cái lúc mình bệnh mà sắp chết đó, lúc đó mới nói sợ hay không sợ, mới là mình mới 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 lúc đó đó là mới nói nó mới đúng thôi. Bởi vì đó là cái con chim mà nó sắp chết đó, là cái tiếng nó nói đó là nghe nó bi thương lắm á. Cái người mà sắp chết á thì cái lời nói mới là cái chân thật. Cho nên mà lúc còn khỏe là đó là cái thức nó mạnh quá, cái ngã nó che đó. Cho nên là nhiều khi là nói để cho người khoe là cái bản ngã của mình thỏa mãn cái bản ngã của mình feel là giống như là mình giỏi, nhưng mà thật ra người ta thấy mình không giỏi. Nó là mình nói giỡn nói chơi thôi chứ mình không có nói thiệt. À, mà đến khi mà cái lúc mà giống như các thiền sư mà sắp sửa mất á, ngài nói là tôi sắp đi rồi đó, ngài nói cái bài kệ nói từ giả đại chúng thì lúc đó là mới hay. Chứ còn bình thường á là mình nói ra mình nói là chưa có được. Nhiều khi mình nói như vậy rồi đó là nó sẽ có một cái bệnh gọi là chưa chứng mà nói chứng, đây gọi là đọa vào trong cái ác đạo, đọa vào trong cái cảnh giới địa ngục. Chưa đắc mà nói đắc là đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Bởi vì cái người mà chưa chứng thực sự, chưa đắc thực sự mà nói mình chứng mình đắc á, là đây là họ có cái ngộ nhận, rồi họ có cái lầm đó, rồi họ tưởng chứng đắc, thì cái này là cái ngã nó tăng trưởng. Lúc đó mình sống giống như cái người nó bay bay sống có thật vậy đó, thì tạo không biết bao nhiêu nghiệp tội lường gạt chúng sanh đó. Cho nên vì vậy mới đọa vào trong cảnh giới khổ. Cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du, thì ở trong cái Phật tánh này đó, mình mới an nhàn tự mình mới qua lại, mới thảnh thơi được. Tẩu thú phi cầm giai viễn xứ, tất cả những loài thú đó là nó đều đi xa hết. Nghĩa là khi mà cái tâm mình ngự trị ở trong cái tâm thanh tịnh này đó, là tham sân si phiền não nó đều tan biến hết. Mới nói đây giống như là cái con sư tử mà nó ở trong cái rừng rồi đó, thì tất cả những con thú nhỏ là gặp nó là né hết. Thì cũng như vậy đó, tâm yên tĩnh thì tất cả những cái thứ kia nó tự đi hết. Sư tử nhi chúng tùy hầu, tam thế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả căn trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Tức là sư tử nhi, tức là con sư tử con đó, là chúng tùy hậu. Thì ở đây nó là tức là khi mà đã là cái con sư tử, tuy là còn con sư tử con nhưng mà cũng có tùy tùng đi theo. À, đó là chúng tùy hậu đó. Tam thế tiện năng đại hao hống, tức là chỉ ba tuổi thôi mà có thể hống như sư tử lớn. À, tại sao ở đây nói là sư tử nhi chúng tùy hậu, tức là mặc dù là cái sư tử con nhưng mà cũng là cái người có thể dẫn người khác tu học được. Cho nên quý vị biết ngài Vân Môn đó, là khi mà ngài giác ngộ từ nơi ngài Trần Tôn Túc rồi, qua cái hình ảnh mà gõ cửa ngài Trần Tôn Túc mà ngài Trần Tôn Túc không thèm mở cửa ra, đứng gõ một hồi đó, ngài Trần Tôn Túc mới vừa mở cửa ra ổng chen vô, ngài đóng lại một cái là cái cánh cửa nó nghiến nát cái bàn chân của ngài đó, thì ngay đó ngài giác ngộ luôn. Đó là cái hình ảnh ngài giác ngộ. Từ khi ngài giác ngộ rồi đó, ngài đi hành khước các nơi, rồi ngài để mà thâm sâu vào trong cái thể tánh thường hằng của ngài đó, thì trên cái bước đường đi hoằng pháp, trên bước đường mà đi mà hành khước đó, thì ngài đến một cái đạo tràng, nghĩa là cái chỗ mà cái đạo tràng giáo hóa của ngài Tuyết Phong đó. Thì ngài Tuyết Phong là ở trên một cái đỉnh núi, thì ngài đến dưới núi thôi. Thì ở dưới núi này đó là có một cái ông tăng, ông cũng làm cái thất ở dưới đó. Thì ngài mới đến đó, ngài mới nhờ ông tăng, ngài mới nói đó, ngày mai đó là cái ngày thượng đường của ngài Tuyết Phong đó, thì tôi nhờ thầy một vấn đề một việc đó, thì ngài có thể giúp được hay là không. Thì ông tăng đó hứa giúp. Thì ngài khi mà ngài ngài Tuyết Phong mà khi mà ngài thượng đường đó, thì ngài vì tôi mà nói một cái câu này, nhưng mà ngài đừng có nói rằng đó đây là lời của tôi nói. Khi mà ngài tiết phong thượng đường đó thì ngài ra nói là ông già đeo cùm gông làm gì, thì nói như vậy đó là ngài tiết phong ông sẽ xuống tòa thôi. Thì nghe một cái câu nói mà sổ cờ xuất trận, một cái câu nói mà nó xuất cách như vậy đó, thì ông tăng này ông mừng lắm, ông nói là có cơ hội để ông trổ tài đây. Thì ngày hôm sau thì trong pháp hội của ngài tiết phong đó, ngài thượng đường để cho đại chúng thưa hỏi tỳ nghi ngài đáp. Thì ngài vừa thượng đường á thì ông tăng này nhào ra liền nói ông già đeo cùm gông làm gì xuống đi. Thì ngài tiết phong ngài mới nhìn thẳng ông tăng mới nói là đây là cái lời nói của ông hay là lời nói của người khác. Ông tăng này mới nói dạ bạch hòa thượng, đây là lời nói của con. Thì ngài tiết phong đó ngài vẫn không tin, ngài tự nhiên bực long tượng nhìn là biết đó, là vàng thiệt hay là vàng giả. Rồi giống như quý vị mà hay mua nữ trang đó, nhìn nữ trang là biết cái này là thiệt hay cái này là giả. Như tề mãn đi vô là giả là mua luôn à, bây giờ không có biết được cái nào thiệt là giả, quý vị kinh nghiệm rồi. Thì cũng như vậy đó, các thiền sư các ngài là tu hành đạt đạo rồi, các ngài nhìn người là biết là không có dối được đâu. Cho nên đó là có nhiều quý vị mà tu thời gian rồi cứ hay ra nói bắn bổng rồi đó, là mấy thầy nhìn biết hết trơn à, nhất là mấy thầy tu lâu rồi đó là biết. Người mà có mấy thầy tu mà nhất là có công phu rồi đó, như quý vị mà về mà gặp hòa thượng hay là gặp quý thượng tọa mà tu theo hòa thượng lâu năm rồi đó, là quý vị sổ cờ thử coi, sổ cờ là biết liền. Thì ngài tiết phong đó thì ngài mới nhìn thẳng mặt ông tăng, ngài mới nói, rồi mới hỏi lại cái lời này có thật là lời của ông hay là không. Thì ông tăng này vẫn nói là cái lời này lời của con. Lúc đó ngài tiết phong là biết ông này ông nói dối rồi, mới nói đó là mới kêu ngài thủ tọa đó là mang dây ra trói đánh ông tăng này 10 hèo. Ông nghe quảng hồn nói dạ không phải của con nói này của ngài Vân Môn dưới núi đó. Thì ngài mới tuyên bố với chúng đó là mới kêu chúng là thắp nhang đèn đi xuống núi rước một thiện tri thức 500 người lên. Mà lúc đó ngài Vân Môn chỉ là cái người mới ngộ đạo thôi, chưa phải là cái người mà đạt đạo mà thâm sâu giống như ngài Tiết Phong. Tại vì ngài tính tính ra theo cái vai vế đó là ngài Vân Môn đó là tính là hàng siêu điệt thôi, cháu thôi. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là tuy ngài mới vừa ngộ đạo thôi đó mà có khả năng lãnh đạo người khác, có thể nói gọi là thiện tri thức 500 người, bởi vì đây là trở thành sư tử rồi, là sư tử con rồi, gọi là nối pháp được rồi, tức là có cái khả năng đó, tức là có khả năng mà hướng dẫn người ta đi không có sai. Chứ còn nếu mà không nhận ra được cái bản tánh này đó là hướng dẫn một thời người ta thời gian á là đi sai à. Có nhiều người giảng dạy thì cũng giống như thiền thiệt, nhưng mà giảng thời gian, hướng dẫn là tu thời gian á là bắt đầu là đưa cái mê tín vô. Tại vì bản thân của họ cũng chưa có tin được tâm của mình, mà đã chưa có lấy cái tâm làm gốc rồi đó, giảng thời gian là biểu người ta cầu sinh, biểu người ta phải làm này làm cái kia để cho nó tai qua nạn khỏi rồi xúi người ta bậy bạ. Thì đó là cái chỗ là không có thấy đúng được cái Phật tánh đó, cho nên là khiến cho là sai. Trên đây không phải là cái sư tử, cho nên là cái loài sư tử đó là chỉ 3 năm thôi là có thể hóng ra được một cái tiếng à, lớn à. Cho nên trong cái bản kinh A Hàm mà quý vị đọc á, quý vị cũng nhớ một cái câu chuyện ngài ví dụ về cái con sư tử, nghĩa là khi mà cái con sư tử mẹ qua đời bởi vì sanh đứa con ra khó, mà vào cái thời đó là không có thức ăn cho sư tử mẹ chết. Cái hình ảnh gà trống nuôi con, nghĩa là cái con sư tử đực mà nuôi con sư tử con, thì mỗi ngày là bởi vì thức ăn hiếm khó, sư tử cha là phải đi xa, mỗi ngày sáng đi có khi chiều mới về. Con sư tử con ở nhà một mình buồn bã mới đi ra ngoài chơi, thì thấy những cái loài chồn giả can, những loài nhỏ nhỏ đó mới kết làm bạn đi. Thì khi kết làm bạn rồi đó thì cái con sư tử con này không có nghĩ mình là nòi giống của sư tử luôn, cứ tưởng mình là giống như là những cái con thú đó. Thì đến chiều người cha về, sư tử cha về đó, thì những cái con giả can cái thấy con sư tử lớn cho nên nó bỏ chạy, thì thấy những người bạn mình bỏ chạy, cho nên con sư tử con này tưởng là cũng cảm giác như một hung thần đến, cho nên nó là cũng chạy theo. Lúc này người cha rất là buồn bã, tìm mọi cách để mà bắt lại người con và nói cho con người con rõ đó là con là dòng giống nòi của loại là chúa tể Sơn Lâm, không thể nào là cái loại mà nhút nhát giống như là những con giả can, những con thú nhỏ kia. Thì người cha tìm đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện. Một ngày nọ, cái người con là do chơi với những cái con thú nó mệt mỏi nằm ngủ quên đi, người cha mới chộp cổ cái người con, nó mới kéo ra bờ suối. Thì ban đầu thì cái con sư tử con cảm giác rất là sợ hãi, không biết tại sao mà con sư tử lớn lại chộp cổ mình, không biết có sẽ giết và hại mình hay là không. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên của con sư tử con là thấy cái bóng của mình á, và cái bóng của cái con sư tử á, là tại sao lại giống nhau quá. Thì khi mà thấy giống nhau rồi đó, thì lúc đó sư tử cha mới nói rằng đó là con của ta, là giống nòi của chúa tể Sơn Lâm, không phải là loài thú hèn nhát đó. Con sẽ tiếp nối một cái sự nghiệp của ta, giống như là chúng sanh là cái có sẵn cái Phật tánh, tức là giống nòi của Phật tổ, là của Bồ Tát. Cho nên á, là cái người có cái trọng trách là gánh vác Phật pháp để mà xua tan vô minh, để mà phổ độ chúng sanh. Cho nên á, là phải có một cái dũng mãnh thì cũng giống như ta vậy, tức là phải có cái sự tinh tấn, rồi phải có một cái sự dũng mãnh thấy biết, và có cái sự mà không sợ hãi vô ý, giống như là Đức Phật và chư vị Bồ Tát vậy đó. Là đó là biểu tượng cho cái sự tu hành. Đến khi mà cái con sư tử mà đã hiểu ra rồi đó, sư tử con hiểu ra rồi đó, thì sư tử lớn mới hóng lên một tiếng. Khi hóng lên một tiếng đó, thì cái con sư tử con thấy người cha hóng như vậy, thì cái người con cũng hóng một tiếng cũng giống như cha. Cho nên đó là Đức Phật Ngài là cái người đã giác ngộ, là cái người đã ra khỏi luân hồi sanh tử rồi. Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có cái khả năng đó, nghĩa là cũng có khả năng giác ngộ giống như Ngài vậy đó, không khác gì hết, Phật tánh y chang vậy đó. Nhưng mà chúng sanh lại không biết, cứ chạy theo những cái chuyện nhỏ nhặt ở thế gian, chạy theo những cái chuyện buồn vui thương ghét, và những cái hưởng những cái vui đơn giản đơn điệu của thế gian này, rồi chịu không biết bao nhiêu là khổ và sợ hãi. Cái điều đáng tiếc của chư Phật chư Bồ Tát là chúng sanh có khả năng đó mà thực hiện không được, cho nên Ngài dùng đủ mọi phương tiện để giúp mình thức tỉnh. Đến khi mà mình thức tỉnh rồi đó, thì lúc đó Ngài mới nói rõ là ta cũng như vậy, và con giờ đây cũng như vậy. Cho nên á, là Ngài hóng lên một cái tiếng sư tử hóng, như sư tử hóng, nghĩa là Ngài nói lên một cái tiếng pháp, một cái tiếng mà hùng hồn, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau hết. Mình nghe như vậy đó, mình cũng hóng lên một tiếng, khi mình nhận biết rằng mình cũng khả năng giống như Phật như Bồ Tát, mình cũng hét lên một tiếng. Đó là cái niềm tin nơi tự tâm của mình. Cái niềm tin đó đó là cái niềm tin mình cũng có khả năng thành Phật, mình cũng khả năng giác ngộ, đó là cái tiếng hóng của sư tử. Đó thì khiến cho muôn loài đó là đều tan biến hết. Cho nên nó là tam tế tiện năng đại hao hóng, tức là chỉ 3 năm thôi mà có thể hóng giống như sư tử cha. Nghĩa là khi chỉ cần mà quý vị nhận ra Phật tánh rồi đó, là cái khả năng của mình á là cũng có khả năng như là Đức Phật vậy đó. Nhưng Đức Phật á là Ngài tu đủ mọi công hạnh, đủ mọi công đức, cho nên khả năng nó phi thường. Nhưng mà cái Phật tánh và mình cũng không khác, mình cũng có thể làm chủ được sanh tử, cũng giống như Phật như Bồ Tát vậy đó. Bách niên yêu yêu quái hư khai khẩu, thì đó là cái con đường mà giác ngộ. Khi nhận ra được cái bản tánh, phải tin tưởng được cái tâm mình làm gốc, thì như vậy á, đó mình trở thành chúa tể Sơn Lâm, là con của chúa tể Sơn Lâm. Còn nếu mà quý vị tu hành mà quý vị không nhận ra được bản tâm, quý vị không lấy tâm làm gốc, mà quý vị lấy những cái chuyện bên ngoài quý vị làm gốc, ví dụ như mình tu phải là phải tu cái kiểu này, tu cái kiểu kia, hay là mình tu để mình trị bệnh, hay là mình tu để cho mình được sống lâu, hay mình tu để cho mình có cái năng lực nào đó, thì như vậy đó, đó là không phải là sư tử, đó là cái tướng giả can thôi, thì tu 100 năm, 1000 năm cũng không giác ngộ được, cho nên phải trải qua 3 A Tăng Kỳ kiếp mới được thành Phật. Mà quý vị biết một A Tăng Kỳ kiếp là bao nhiêu không? Vô lượng kiếp thưa quý vị, lâu lắm. Viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thị sân tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Viên đốn giáo vật nhân tình, tức là cái giáo, cái phương pháp mà viên đốn đó, thì nó vượt, nó không có theo ngoài, tức là vượt thường tình đó, tức là không theo thế tình. Hữu nghi bất quyết trực tu tranh, tức là nếu mà có nghi á thì cứ hỏi ngài đó. Rồi ngài nói là bất thị sân tăng xính nhân ngã, tức là không có phải sân tăng, tức là không, ngài cho ngài là sân tăng tức là ông thầy núi đó, đó là không có phải sân tăng mà nói về cái nhân cái ngã đâu, tức là bởi vì có ngôn ngữ là có đây kia, cho nên nó là khi nói ra đó là nó có đây kia. Nhưng mà tại sao ngài phải nói, là bởi vì đó ngài sợ rằng chúng sanh tu hành á rơi vào cái pháp thường và pháp đoạn. Đoạn tức là cho tất cả mọi cái là nó không còn tồn tại, nghĩa chết là hết rồi, không có gì hết á. Nhưng mà nói thường tức là nói là cái thân này nó thường còn, cái gì nó cũng còn hết, tức là đời này làm người đời sau cũng được làm người đó, đó là thường đó. Còn chấp đoạn là khi mà chết rồi là hết vậy đó. Bởi vì sợ người ta kẹt vào trong cái hai bên, kẹt vào trong cái đây kia, cho nên ngài mới phương tiện ngài nói như vậy đó. Phi bất phi, thị bất thị, sai chi hào ly thức thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Tức là phi bất phi, thị bất thị, tức là thị bất thị, tức là quấy chẳng quấy mà phải cũng chẳng phải, tôi nói tóm lại là không có phải cũng không có quấy đó, là đó là cái pháp chân thực, tức là nó không có phải quấy. Nhưng mà ở cái chỗ này á, là mình mà chỉ có một cái hào ly là mình sai thôi, mình không nhận được ở cái chỗ không giữa cái không phải không quấy này đó, là mình đã đi xa rồi. Thật ra đạo nó không có phải quấy thưa quý vị, nhưng mà chỗ này mà mình mà không khéo nhận lấy đó là mình đi lạc lầm liền. Ví dụ như bây giờ là một cái chuyện mà nó xảy đến với cho chúng ta, thì cái chuyện này khi mà nó xảy đến với mình rồi đó, thì lúc này đó là phải hay là quấy, lúc này là quý vị phân biệt là có đây là phải, đây là quấy, đây là đúng hay là sai. Mà đã đúng hay là sai là rơi vào trong nhân ngã, mà phải rốt cái chỗ là không có phải quấy. Cho nên vừa rồi có một Phật tử đó là hỏi chúng tôi về cái điều này. Bởi vì vị Phật tử này là đọc một cái câu chuyện của một thiền sư là khai thị cho một cái vị cư sĩ. Vị cư sĩ này đó là có cái nỗi oán hận, nghĩa là cha mẹ đó là cũng chán ghét anh ta, vợ con cũng ruồng bỏ anh ta, bạn bè cũng xa lánh anh ta. Trong lòng anh ta rất là bực bội, đau khổ và khó chịu điều này, đến hỏi thiền sư: bạch thầy, con phải làm như thế nào? Thì vị thiền sư này mới nói đó: bây giờ con ngồi xuống lắng tâm nó thật là thanh tịnh, con quán từ bi, nghĩa là con phải là thương họ. Phải quán như thế nào là con thương họ, thương họ được đó, ngồi xuống yên tĩnh con quán đi. Thì sau vài ngày đó thì cái vị cư sĩ này quán chiếu, thì tự nhiên á là tự nhiên cảm giác được thương họ. Tại vì khi mà thương họ rồi đó thì trong lòng anh ta cảm giác rất là vui, nó bạch thầy, con đã thành công, bây giờ con có thể thương họ được rồi. Thì vị thầy nói là chưa có thành công, nghĩa là cái thành công này giai đoạn đầu thôi, bây giờ con quán như thế nào con có thể tha thứ hết tất cả những lầm lỗi họ đã mang đến cho con. Cái điều này anh chàng thấy một cái nan đề hơi khó hơn, nhưng cũng quyết lòng để mà ngồi yên tĩnh để mà quán rằng, để coi là mình có thể tha thứ được hay là không. Khi mà tâm yên tĩnh rồi, tự nhiên đó là anh chàng ta cảm giác được cái điều là bây giờ là không còn một chút oán hận gì những người thân, những người mang đến cho đau khổ anh ta. Thì anh ta mới đến mới bạch với thiền sư, nói: bạch thầy, bây giờ là con đã có thể là tha thứ cho những cái người mang đến đau khổ cho con rồi, con đã thành công. vị thầy mới nói đó là thực ra cũng chưa có thành công, chưa có thành công. Thì bây giờ là anh phải quán rằng đó, là bây giờ là anh phải ngồi yên tĩnh lại, anh quán rằng anh phải biết ơn họ, biết ơn họ. Điều này đó là rất là khó thưa quý vị. Người ta mang đến cho mình cái nỗi đau, nỗi khổ mà bây giờ mình vẫn biết ơn họ. Thì cái điều này đó là quý vị Phật tử là nhiều khi cũng hơi nghi cái chuyện này. Bây giờ quán làm sao để mình biết ơn họ? Những người từ trước đến giờ tạo cho mình những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh, bây giờ mình phải biết ơn họ là phải biết làm sao? Quý vị quán nổi không? Có thể tha thứ cho họ được, có thể thương họ được. Bây giờ mình biết ơn mà cái người mà làm cái chướng duyên, người mang đến nghịch cảnh cho mình á, thì như vậy đó là quý vị làm nổi không ạ? Thật tình rất là khó. Nhưng mà quý vị quán được như vậy đó là quý vị mới thành công, là mới triệt sạch được hết tất cả những cái niệm mà oán giận ở trong lòng của mình, mới có thể phủi sạch được hết những cái nghiệp. Giống như là ông Đề Bà Đạt Đa là hành hạ Đức Thế Tôn trong thời gian mà ngài hành Bồ Tát Đạo, kể cả cái kiếp thành Phật ông cũng xuất hiện ra để mà ông làm chứng duyên cho Đức Thế Tôn. Mà ngài nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa là thiện trí thức của ngài, nhờ ông Đề Bà Đạt Đa mà ngài sớm thành quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là Đức Phật, ngài làm được chuyện đó, tức là ngài rất biết ơn ông Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ là cái điều này có phải là thực tế hay là không? Bây giờ quý vị thử nghĩ lại đi, là trong quá trình một cái cuộc đời của mình đó, là có những người là họ mang đến những cái chướng duyên cho mình, có phải rằng đó là nhờ họ mà bây giờ mình chững chạc hơn không? Có phải nhờ những nghịch cảnh đó mà bây giờ mình hiểu cái cuộc đời hơn không? Có phải nhờ những mình trải qua những cái trăn trở, cái khó khăn, bây giờ là mình biết sống hơn hay là không? Có phải là nhờ những cái hoàn cảnh đau khổ buồn chán đó, bây giờ mình biết thương người hơn hay là không? Phải không ạ? Chứ còn một con người mà sống từ nhỏ mà lớn lên trong nhung vàng êm ấm, không có cái chướng duyên gì hết, người đó không có thành tựu được. Cho nên quý vị thấy những cái bậc vĩ nhân mà thành tựu cái sự nghiệp á, là họ phải trải qua biết bao nhiêu là chướng duyên, cái nghịch cảnh nó thành tựu, chứ không phải là ai mà ở không nhào lên cái được thuận tiện vậy đâu. Cho nên quý vị thấy cái ông mà chủ, cái người mà cha đẻ của cái Apple, cái computer, lúc mà ông chết rồi ông kể cái cuộc đời của ông đó, quý vị thấy đó là cuộc đời của ông á là rất là đau khổ. Sanh ra trở thành đứa bé mồ côi ở với cha mẹ nuôi, mà cha mẹ nuôi cũng không đủ cái khả năng mà giúp cho ông ta hoàn thành đại học nữa. Rồi phải bỏ ngang chuyện đại học, không có tiền, nghèo khổ, cuối cùng trong cái cực khổ đó quyết lòng mới phát minh ra được cái máy vi tính ở trong cái garage đó. Giờ là thấy là có cái hãng Apple đó, có thể lúc đó ông đói quá ăn cái Apple cắn miếng thấy lõm miếng. Cái đó là mình nghi mình nói thôi. Cho nên là quý vị thấy đó là cái trong cái hoàn cảnh, cái chướng duyên, cái khó khăn đó mà nó khiến tôi luyện cho nó trở thành một cái con người. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó là mình nhờ những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh đó mình mới thành tựu. Cho nên đó là quý vị thấy là tất cả những cái mà quý vị đang ngồi ở đây, ở nơi thiền viện Bảo Chơn này đó, là không phải tự nhiên mà nó có đâu thưa quý vị. Đó là sở dĩ mà Bảo Chơn này ra đời là bởi vì gặp rất nhiều chướng duyên, rất nhiều cái nghịch cảnh cho nên khiến Bảo Chơn ra đời. Đây là cái hiển nhiên thôi. Nếu mà không có những cái chướng duyên, không có những nghịch cảnh đó, là Bảo Chơn cũng không có. Ở New Hampshire này cũng có tên Bảo Chơn, không có Temple Mountain Meditation Center, không có. Không có đâu. Cho nên là cái này á, là nó phát sanh ra rồi nó mới có cái kia, phải không ạ? Cho nên nó là tất cả những cái chướng duyên đó là mình biết ơn á. Những ai mà làm cho mình là chướng, những ai mà làm cho mình á mà cảm giác là mình đau khổ, là quý vị biết tại sao? Bởi vì là cái ngã của mình, những cái chướng duyên nó đến để nó tỉa cái ngã của mình, nó cắt những cái ngã của mình. Đó là, nhờ đó mà cái ngã của mình nó không có, nó dẹp bớt đi, cái bản ngã của mình nó hạ xuống rồi đó, thì mình mới có thể là mình vươn lên được. Còn không á thì mình không thể nào vươn lên được. Cho nên đó là mình phải biết ơn những cái chướng duyên đó thưa quý vị.
Rồi bây giờ là khi mà ông ta quán được cái chuyện là thành công, cái vấn đề là ở cái chứng duyên con thành công rồi, thưa với thầy rất là tự hào. Thì ông thầy ông mới nói là đến đây cũng chưa thành công, mà bây giờ con hãy quán đến một cái vấn đề đó, là để tâm thực yên tĩnh quán cái vấn đề đó, là tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh đó là nó không phải là phải hay là quấy, thì lúc đó đó là con mới thành công. Nghĩa là tất cả những cái điều, những cái hoàn cảnh nó đến với mình, mình không nói đây là thiện hay là ác, đây là phải hay là quấy, thì như vậy con mới thành công. Thì cái người đệ tử này mới về mới quán tiếp một thời gian nữa đó, thì mới đến thưa với thầy, thưa thầy con đã thành công rồi. Là bây giờ là không, đối với tất cả những cái cảnh duyên nó đến, tất cả những chuyện nó đến, không nói nó là phải hay là quấy. Bởi vì sao? Bởi vì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bởi vì nếu đã là cái pháp quyển rồi đó, thì quý vị nói cái đó là đúng hay là sai ạ? Đó là huyễn thì đâu nói là đúng hay là sai, phải không ạ? Quý vị có tin rằng là chúng ta đang sống trong cái cuộc đời ảo mộng không ạ? Tin không ạ? Tin phải không? Thì thưa quý vị, đã là ảo mộng đó, nó là đúng hay là sai à? Không nói đúng cũng không thể nói sai. Ở đây Ngài mới nói là phi bức phi, thị bức và thị. Đây là chân lý không? Rất là chân lý. Nhưng mà nếu mà mình không khéo chỗ này á, là mình lại đi xa. Đó là cái chỗ nhìn nhận bằng cái trí tuệ. Thì tắc long nữ đốn thành Phật, tức là long nữ trong cái khoảng khắc đã thành Phật. Đây là nói đến chứ trong cái bản kinh Pháp Hoa, lúc đó Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giáo hóa cung rồng, thì có cái long nữ tức là con của Long Vương đó, thì nghe Ngài giảng về kinh Pháp Hoa, lập tức nhận ra được bản tánh của mình thành Phật. Đó, rồi trong hội Pháp Hoa là quý vị tụng kinh Pháp Hoa là quý vị thấy rõ đó. Nhưng mà bên cạnh đó là có một cái nhân vật nữa, tức là phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Tức là thiện tinh là thời Phật còn tại thế, thiện tinh tỳ kheo là một cái người rất là thâm về cái kinh điển, mà lại tu được tứ thiền nữa. Thì khi mà ông ta tu được tứ thiền đó, thì ông ta sau khi chết thì ông ta được sanh lên cõi trời tứ thiền, nghĩa là cõi trời sắc giới. Thì khi mà sanh lên cái cõi trời đó, ông ta hưởng hết phước á, là ông ta liền rớt xuống cái cảnh cái nhân gian. Khi rớt xuống cái cảnh nhân gian đó, thì lúc đó ông ta mới nghĩ như thế này nè, mới nói tại sao mình tu đã chứng niết bàn rồi, tại sao còn rơi vào trong sanh tử nữa. Khi mà ông ta nghĩ như vậy đó, rồi ông ta mới phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Như Lai, ông ta liền đọa vào trong cảnh giới địa ngục vô gián. Tức là trong sử có nói về cái thiện tinh tỳ kheo đó, tức là có thể là thiện tinh tỳ kheo này là một vị thời của một Phật quá khứ đó, thì Đức Phật có kể lại. Thì như vậy đó, là ở nơi cái cảnh giới mà tứ thiền mà lại ngộ nhận rằng đó là cái cảnh giới của Niết Bàn. Cho nên đó là cái chỗ này mà chỉ sai một hào ly á, là đi 1000 dặm như vậy đó. Cho nên quý vị tu hành đừng bao giờ nghĩ rằng là bây giờ là mình đã tới rồi đó. Tu mà mình nghĩ là giờ tôi sắp tới rồi, cái này là cái cảnh giới mà nguy hiểm đó thưa quý vị. Người ta tu nhiều khi cả mấy chục năm, khi tu có một đời, những cái bậc căn cơ mà nó thượng thủ 1000 ngàn ngộ, còn chưa nói là mình đã tới nữa. Ngài Triệu Châu mà 80 tuổi Ngài còn đi hành khước đó. Cho nên là trong sử cũng có kể là lúc đó Ngài già quá đi hành khước không có được, Ngài mới mượn thân của ông Sa Di nào đó để mà mang đi hành khước. Đó là mình nghe kể thôi, chứ còn cái chuyện đó thì nó cũng không có được rõ lắm, nó hơi huyền thoại một chút. Ngài hạnh khước mà đến khi mà già rồi đó, mà Ngài vẫn chưa ở một trụ một nơi nữa, mà Ngài nói đó, Ngài đi đâu Ngài cứ nói là cái đứa trẻ 8 tuổi hơn ta đó, ta vẫn học. Ông già 80 tuổi không bằng ta thì ta dạy ông. Tức là lúc nào Ngài cũng chưa thấy rằng Ngài đã đầy đủ. Mà Ngài Triệu Châu là cái bậc long tượng, quý vị biết cái hoàn cảnh, cái bối cảnh nguy hiểm nhất của Ngài Nam Tiền, cắt đứt con mèo mà không ai trả lời được Ngài về. Một cái hành động đơn giản của Ngài đã lột tả hết được một cái chân lý phi thường. Ngài bỏ đội dép lên đầu Ngài đi ra, Ngài Nam Tiền mới nói phải chi mà có ông là đã cứu được cái con mèo này rồi. Quý vị thấy rất là phi thường không? Phi thường. Và lúc đó ngài còn trẻ đó thưa quý vị, còn trẻ đó, vừa gặp ngài Nam Tuyền đó là hỏi là ông từ đâu đến, là nó từ từ nơi cái gì vương tượng đến đó, cái đức cái gì tượng đó. Thì nó lại có thấy tượng chăng, thì ngài mới nói là không thấy tượng mà lại thấy Như Lai nằm. Rồi ngài mới hỏi là ngươi là sa di có chủ hay không chủ đó, tức là còn sa di mà ngài cái phong cách của ngài rất là phi thường như vậy đó, mà hành khất 80 năm. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là đối với cái tuệ giác, cái Phật tánh không phải là cái chuyện mà giống như chuyện chơi được, mà mình phải từ khi mà nhận ra được bản tánh của mình đó, mà để thành tựu đó là lúc nào mình cũng phải là tu hành cẩn thận dè dặt lắm, chứ không thôi dễ rơi lắm, rơi bậy một cái là phỉ báng liền nữa. Tại sao tu đã tới rồi, có nhiều người phỉ báng tội nghiệp lắm thưa quý vị, nghĩa là tu mình tưởng mình tới rồi đó, đến lúc mà sắp chết nữa là thấy mình không thắng được sanh tử. Cho nên mới nói là Phật pháp không có đúng, thiền tông là nói sai. Tại sao mà đã nhận ra được Phật tánh, mình đã nhận ra được Phật tánh rồi lại tại sao không làm chủ được sanh tử? Cho nên là ở cái chỗ là mình nhận mà nhận lầm, thấy cũng chưa tới nơi, tu cũng chưa đến chốn thì làm sao làm chủ được. Mà trong cái khoảnh khắc mà chết đó thưa quý vị, mà khởi một cái niệm đó mà hủy báng chánh pháp á, là quý vị biết đi đâu mà, đi đâu là tự biết rồi phải không? Đó, cho nên nó là rất là nguy hiểm. Cho nên là cái vấn đề tu hành á, là nó không có phải là một ngày một bữa, không có phải là nhận ra được một chút á mình nói à tới rồi đó, cái này là sắp sửa tới địa ngục chứ không phải là tới niết bàn, rất là nguy hiểm. Cho nên lúc nào cũng phải chín chắn dè dặt nhận định tu hành, tới khi nào thấy tột thì nó mới thôi. Thì như vậy đó là mới bỏ được cái bản ngã, chứ không thôi mới tu lẩm bẩm mà. Cho nên là tại mạng thấy có nhiều quý vị mới xuất gia, mới xuất gia rồi là đã nói là bây giờ là tôi tới rồi, tôi thấy rồi, hay là tôi bây giờ là giống như là chúng thiền sư vậy đó. Cái này là cái chướng duyên ghê lắm thưa quý vị. Cho nên bằng cái người nào mà ở đây mà chúng tôi mà nghe nói là họ tới họ chứng rồi là sợ lắm. Không phải sợ cái gì mà sợ họ đọa vào trong cảnh giới địa ngục á, sợ như vậy đó. Mà những người mà nói là đã tới đã chứng rồi đó, thưa quý vị, mình nói không có nghe. Họ cảm giác là bây giờ là họ chứng hơn ông thầy nữa. Ông thầy tu lâu chưa chứng với tôi, tu chứng rồi đó. Có nhiều quý vị Phật tử tu hành á, mới có dự một khóa tu, hai khóa tu à, nói là bây giờ là chứng rồi, mang kinh Bát Nhã là giảng cho mình nghe, nói thầy phải tu Bát Nhã phải như thế này nè, rồi phải giảng như thế này nè. Từ lúc đó là tụi mảng đang sắc rau đó, sắc cái khoai tây cà rốt để mà nấu canh đó, vì đó mới ra mới là mới sắc phụ. Thì tụi mảng mới nói là cái thao này á là thao cà rốt, còn cái thao này á là thao khoai lang tây. Ổng vừa sắc, ổng vừa nói, ổng vừa thiết kinh Bát Nhã cho mình nghe. Thì cái thao cà rốt á thì ảnh không bỏ cà rốt vô mà ảnh bỏ khoai lang tây vô. Tại mạng nó nói Bát Nhã sao lộn xộn vậy chú, Bát Nhã là đâu đó là rõ ràng, cà rốt là cà rốt mà khoai tây là khoai tây, ổng bỏ đi vô không hả, để mình sắc thôi. Thì cho nên là quý vị thấy đó, là cái mình tu hành á là cái chỗ mà phải dè dặt lắm đó, chứ còn không á mình ngộ nhận một cái, mình chấp một cái là mình dễ đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Cho nên nó là cái gọi là cái ác khẩu, cái là chưa chứng mà nói chứng á, chưa đắc mà nói đắc á, là đọa vào trong cảnh giới địa ngục là như vậy đó, rất là nguy hiểm. Chỗ này á là quý vị phải xem xét tận tường thấu đáo thì quý vị á là mới không á rơi vào trong cái hầm hố, tức là của cái gọi là sai hào ly mà cách ngàn dặm đó. Đó là cái chỗ mà ngài Huyền Giác là nhắc nhở cho chúng ta rất là kỹ lưỡng, cho mình tu hành nó chín chắn thì được như vậy đó, là cái đường tu của mình đó là nó thẳng hoài, nó tới hoài. Chứ còn không á là lỡ mà nó bá chỗ này một chút, nó bá chỗ kia một chút, quý vị đứng đó là quý vị không bao giờ mà tu hành nó tới được, mà trở thành cái chướng đạo. Tu một thời gian là nó chướng à, cái đó là tu sai rồi. Cho nên càng tu á là cái ngã mình nó càng nhỏ, ngã nhỏ chừng nào á là mới gần Phật gần Bồ Tát thưa quý vị. Hòa thượng Tinh Vân á, ngài có cái ví dụ dễ thương lắm. Trong lúc giảng ngài nói á, là cái ngón út ở trong bàn tay của mình á, là nó ngắn nhất và nó nhỏ nhất, có phải không quý Phật tử? Quý Phật tử ở dưới đó nói là phải. Thì hòa thượng mới nói đó, là bởi vì ngắn nhất nhỏ nhất cho nên khi mà quý vị lên điện Phật, quý vị chắp tay lại á, là ngón út gần Phật gần Bồ Tát nhất. À, quý vị thử giờ quý vị chắp tay coi có phải ngón út là đưa ra trước không? Thì đó là cho nên là ngài mới hợp pháp rồi nói là mình tu á, là cái ngã mình nó nhỏ chừng nào á, là nó gần Phật gần Bồ Tát chừng đó. À, còn tu mà lớn lên thấy mình là ngon là ta đây rồi đó là xa lắm. Đó là ngài ví dụ cũng rất là dễ thương. À, thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.